Những cô nàng không vặn mở được nắp chai kia, sau này thế nào rồi? Mỗi cô nàng không vặn mở được nắp chai, kiếp trước đều là thiên sứ gãy cánh, kiếp này mới được vạn người cưng chiều, khiến những cô gái khác đều kính trọng nhưng không gần gũi. Còn có thể gặp gỡ vô số những anh người yêu tràn đầy sức lực, giống dạ hét lớn rằng: bỏ chai xuống, đừng nhúc nhích, để anh. Lúc này phải đặc biệt giới thiệu qua về người bạn này của tôi. Giang hồ gọi là Thâm công tử, giới tính nữ, sở thích nam. Đừng nói là vặn mở nắp chai, cô ấy có thể tay không mở nắp chai rượu, một mình lắp đặt bồn cầu. Cô ấy có mái tóc màu nâu đỏ, từng được chăm chút uốn nhượm, mỗi ngày đều trang điểm xong đâu đấy mới đi gặp gỡ mọi người, thay đổi màu son tùy theo tâm trạng. Cứ dăm ba ngày lại đăng ảnh tự xuống lên mạng xã hội, chu môi chu mỏ, nhận được hàng trăm lượt thích. Cô ấy vừa tốt tính, vừa cởi mở, có sự hùng mạnh mà những cô gái khác không có được. Con gái nhà người ta yêu đương đều để đối phương đoán già đoán non. Cô nàng này thì vung hai tay lên, đoán cái con khỉ ấy, tính tình ngay thẳng hơn bất cứ ai. Cô ấy có vô số những ưu điểm khiến phụ nữ nhìn mà rơi lệ, đàn ông nhìn mà lặng thầm. Chỉ có duy nhất một điều được xem là khuyết điểm của khuyết điểm, chính là hồi còn nhỏ, cô ấy bị bệnh nặng, phải dùng nội tiết tố. Từ đó trở đi, cô ấy bỗng biến thành một cô nàng mập mạp, áp dụng tất tần tật các biện pháp giảm béo mà không thành. Trong thời đại chăm chút cho bản thân này, cô ấy dứt khoát lấy bé mập làm niềm vui của mình. May mà gương mặt cô ấy nhỏ, dung nhan xinh đẹp, sau khi tìm được một góc độ đẹp lên ống kính cũng có thể dọa được một đám con trai. Hồi bấy giờ, bộ phim Nhớ Em của Hàn Quốc được phát sóng trên truyền hình. Cô ấy tự xưng tại Du Anh Hy phiên bản Xuân Phù, mỗi ngày đều sắm vai Oppa Kachima ở công ty. Trên bàn làm việc của cô ấy bày đủ các loại bánh quy thay cơm, nước ép trái cây cô đặc, enzyme đến từ khắp nơi trên thế giới. Thực ra cô ấy ăn uống chẳng đáng là bao, chỉ là uống một ngụm nước thôi đã có thể biến thành chất béo rồi. Thế nên cô ấy đã phải chịu đựng đủ ác ý của cơ thể đối với bản thân trong hơn 20 năm qua. Cô ấy luôn là một cô mập lạc quan, không bởi vì dáng vóc của mình mà tự ti. Ngược lại, cô ấy tràn đầy tự tin, trang phục mỗi ngày không lặp lại, ăn vận cực kỳ gợi cảm. Đến bãi biển, cô ấy sẽ mặc bikini trước tiên, chạy điên cuồng trên bãi cát. Trong từ điển của cô ấy, không có ba chữ người xa lạ. Lần đầu tiên gặp mặt người ta mà như đã thân quen từ lâu. Chỉ ăn bữa cơm, uống chén rượu là đã có thể hòa mình với người ở bàn bên cạnh. Tín ngưỡng cao nhất của cô ấy là thành viên Kim Hae-jun của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior. Cô một lòng tin tưởng rằng tương lai chắc chắn sẽ có một oppa như thế, cưỡi mây bảy sắc hoặc lái Mercedes-Benz đến đuổi cô ấy về làm vợ. Thâm công tử có hai sự tích khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Một là có lần cô ấy đứng trên xe điện ngầm vào giờ cao điểm, bị người ta chen chúc, đẩy tới trước mặt một chàng trai. Người kia liếc nhìn bụng cô ấy, lập tức đứng dậy nhường chỗ. Kẻ mập bình thường chắc chắn sẽ cho rằng đây là sự sỉ nhục, nhưng Thâm công tử là một tay ôm lấy bụng, một tay chống lưng, bình tĩnh nói một câu: chàng trai trẻ à, cảm ơn cậu nhé. Sau đó thoải mái đặt mông xuống ghế, đánh một giấc no say. Một sự tích khác là bởi vì thể hình cô ấy xuất chúng, nên mỗi lần ra ngoài chơi đều trở thành nữ chính trong những bức ảnh dìm hàng của chúng tôi. Tôi còn từng làm biểu tượng cảm xúc cho cô ấy nữa, cứ rảnh rỗi là chơi đùa cô ấy trong nhóm của công ty. Có lần tôi nhìn thấy cô ấy đăng một biểu tượng khóc lóc, tưởng là mình làm cô ấy tổn thương, còn có lòng nói chuyện riêng gửi lời xin lỗi đến cô. Kết quả cô ấy gửi đến một tràng ha ha ha, nói cô ấy khóc là bởi vì Super Junior đã ra MV mới. Cô ấy trách tôi không hiểu cô ấy gì cả. Bao nhiêu năm như vậy, trái tim đã biến thành cơ bắp cường tráng từ lâu rồi. Không phải là tôi không muốn gầy, mà là gầy không nổi. Chuyện không thể thay thế được, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Người mẫu có cách sống của người mẫu, diễn viên có cách sống của diễn viên, người mập cũng có cách sống của người mập. Mỗi người đều có một mặt tuyệt đẹp của riêng mình. Tôi không biết mặt tốt nhất của tôi ở đâu, tôi chỉ biết bản thân hiện tại vô cùng vui vẻ. Thâm công tử là người Bắc Kinh, điều kiện gia đình khá giả, sở hữu hai căn nhà ở quận Phong Đài. Cha mẹ đều cưng chiều cô ấy, nhưng cô ấy tự lập hơn bạn bè đồng trang lứa, kinh nghiệm trong công việc vô cùng phong phú. Tốt nghiệp cấp 3 đã làm nhân viên kinh doanh thời vụ cho một công ty nước giải khát. Năm thứ 3 đại học, cô ấy đến thực tập cho kênh thời trang Tencent, từng làm nhân viên kinh doanh ở H&M. Điều khó tin nhất là cô ấy từng làm nhân viên phục vụ ở bãi trượt tuyết. Cô ấy quen bạn trai cũ của mình ở bãi trượt tuyết. Từ lúc bạn trai cũ trượt tuyết bị xoáy mắt cá chân, ngã nhào lưng chừng núi, muốn gọi điện thoại xin trợ giúp. Không may là iPhone tự động tắt máy vì nhiệt độ bên ngoài quá thấp. Cuối cùng là Thăm công tử có đôi mắt sắc kịp thời giúp đỡ anh ta. Sau chuyện này, bạn trai cũ kia đã khởi động thế tiến công theo đuổi mãnh liệt. Ý của anh ta vừa khéo hợp ý nguyện của Thăm công tử, người đương thiếu thốn tình yêu. Chẳng mấy mà cô đã cùng anh ta xác lập mối quan hệ yêu đương. Nhưng mới được vài ngày, anh bạn trai cũ đã lộ rõ bản tính trăng hoa. Anh ta nói thẳng với Thăm công tử rằng ở bên cô ấy chẳng qua là muốn chắp vá, thể nghiệm tình yêu hạng nặng một phen mà thôi. Thăm công tử tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nên thêm nụ cười dịu dàng động lòng người. Cô ấy chỉ nói một câu với tên đàn ông cằn bã kia: bất cứ chuyện gì cũng đừng nên tạm bỡ, đặc biệt là tình yêu. Chúng tôi đều tưởng rằng Thăm công tử sẽ nhè bụi không trăng không sao, gió thổi lồng lộng ép tên cặn bã kia vào góc tường, tự tìm cách thức hợp lý để giải quyết. Không thấy chút ngáo không thể khiến cho người ta bớt căm phẫn được. Ai dè cô ấy chỉ bay đến Shangri-La cho khuây khỏa, ngày ngày ở cùng một con mèo. Giữa hành trình cô ấy còn quen được một tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng kia cùng lắm chỉ 14-15 tuổi, nhưng há miệng ngậm miệng được tuôn triết lý nhân sinh. Thoạt đầu Thăm công tử còn muốn tìm người tâm tình, sau đó dứt khoát cùng tiểu hòa thượng ngồi thiền. Cô ấy kể cho tiểu hòa thượng nghe về bạn trai cũ cực phẩm, về ấm ức phải chịu trong những năm qua và nỗi khổ cất giấu trong lòng. Tiểu hòa thượng vô cùng lanh lợi, cứ bắt Thăm công tử phải gọi mình là sư phụ mới bằng lòng giải thích nỗi nghi hoặc cho cô ấy. Sư phụ thân yêu của cô ấy nói: vĩnh viễn đừng bao giờ nói ra những chuyện bạn đã làm, đếm những nỗi khổ bạn từng phải chịu, chỉ để người khác đồng cảm với bạn, công nhận bạn. Như vậy chẳng bản lĩnh chút nào, chỉ khiến người ta cảm thấy bạn chuyện bé xé ra to, bởi vì bạn không biết người đời đều khổ. Tạm biệt sư phụ và con mèo ở nhà trọ, Thăm công tử như được Phật pháp độ thân, tự mang theo vầng sáng rực rỡ quay trở về Bắc Kinh. Mắt thấy có vẻ gầy đi không ít, chỉ đáng tiếc là mấy ngày sương mù dày đặc kia cô ấy ăn hơi nhiều nên đã quay trở về dáng vẻ vốn có, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sau này phải đối diện với cuộc sống, những gập ghềnh kia trở nên quá nhỏ nhặt. Tiêu chuẩn đúng đắn quá ư cá nhân, yêu những thứ bạn yêu, chọn những thứ bạn chọn, làm những việc bạn làm, đừng tồn tại để làm hài lòng người khác. Một lần nọ, chúng tôi đang ở trong thang máy thì một chàng mập đầu tóc nhễ nhại mồ hôi rướt vào. Sức tải của thang máy đã vượt quá trọng lượng quy định. Một cô nàng thẩm mỹ đứng ở cửa lải nhải to béo thế này thì đừng chen chân vào trong nữa, không khép cửa được đâu. Nhưng thực ra bên trong thang máy vẫn còn chỗ, cô gái thẩm mỹ chỉ cần xê dịch một bước chân vào thôi, nó không chừng là mọi chuyện đều ổn thỏa rồi. Chàng mập chẳng khác nào quả pháo xịt, không dám thở mạnh, lẳng lặng lùi ra ngoài. Bây giờ Thăm công tử bỗng đưa túi sách cho tôi, bước lên trên trước đẩy cô nàng thẩm mỹ kia ra, kéo thẳng anh chàng mập vào, ngó vú cô gái kia: hoặc là cô đi ra, cánh cửa này chúng tôi cũng có thể đóng vào. Sau đó là trận đấu võ mồm đỉnh cao giữa hai người phụ nữ. Nhớ lại Thăm công tử từng kể, hồi cấp 3 bị bạn học xa lánh ức hiếp, bạn cùng bàn ngày nào cũng đặt đủ biệt danh cho cô. Cuối cùng cô ấy không tài nào nhịn được, cầm con dao nhỏ quẳng lên bàn cậu ta, hét lớn một tiếng: nhưng còn thực sự ghét tôi đến mức ấy, chi bằng đâm tôi một nhát đi. Nam sinh bị hù dọa đứng ngay ngẩn cả người. Từ đó về sau cậu ta không cười nhạo cô ấy thêm lần nào nữa. Đã từng nhìn thấy bao nhiêu người phụ nữ vừa đẹp vừa ngầu giống như Angelina Jolie mạo hiểm giữa mưa bom bão đạn để bảo vệ người đàn ông của mình trong bộ phim Ông Bà Smith, giống như Hermione Granger có thể mặc bất cứ khi nào Harry Potter và Ron Weasley cần. Mang theo ánh mắt kiên nghị đọc ra một đoạn thần chú trôi chảy, giống như Phạm Băng Băng trong bộ phim Vạn Vật Sinh Trưởng khi Hoa Anh phong tình vạn chủng lúc rời xa vẫn có thể sống một thân một mình. Giống như Trương Mạn Ngọc 49 tuổi hát nhạc rock sai giọng, hai tay đút vào túi quần nói: tôi đã nhìn thấy bài báo nói tôi hát sai nhạc. Tôi đã vào Baidu tra cứu làm thế nào để giúp mình hát không sai nhạc nhưng không tìm được. Vậy nên buổi tối hôm nay tôi vẫn sẽ hát sai nhạc. Tôi lấy làm vui vì có thể thực hiện được giấc mộng của mình. Khoảnh khắc nhìn Thăm công tử ngẩng đầu ưỡn ngực bên vực chàng mập, tôi cảm thấy cô ấy mới ngầu làm sao, mới xinh đẹp làm sao. Người thuộc cung Kim Ngưu vào ngày sinh nhật của mình đã đăng một dòng trạng thái: tôi yêu từng tấc da tấc thịt của loài của mình, tôi hòa giải với bản thân, tôi sẽ không còn là một quái vật muốn vùng vẫy thoát khỏi nữa. Tôi sẽ là một con tuấn mã được thuần hóa, dịu dàng, nhưng có thể cùng bản thân kề vai tác chiến. Tôi tin rằng bản thân mình xứng đáng được yêu. Không biết cô ấy tìm đâu ra câu triết lý cuộc đời mang tầm cỡ thế này, nhưng tôi tin rằng kết cục sẽ như những gì cô ấy ước nguyện: hạnh phúc một đời. Mỗi chúng ta thực ra đều là người bình thường, có lẽ một người hơi ngốc, tướng mạo bình thường, muốn trở thành những người tỏa sáng lấp lánh, xác suất quả thực là mong manh, bao gồm cả bản thân tôi. Đôi khi khó tránh khỏi thiếu tự tin, đây là cảm xúc mà nhân loại xác định rằng bạn phải có. Nhưng nếu thế giới này không đối xử dịu dàng với bạn, bạn hãy tràn đầy khí phách, thấy chết không sờn, nhìn rõ ưu điểm và nhược điểm của mình, làm tròn vai chính của bản thân, sống thoải mái giữa dòng đời ngắn ngủi. Đừng phủ định chính mình vì những lời bàn tán của người khác. Bạn không cần làm đẹp lòng những người dửng dưng với bạn, trong mắt họ bạn chẳng quan trọng gì đâu. Nếu bạn coi những chế nhạo và soi mói của người khác là kẻ địch trong trận chiến ác liệt của cuộc đời, vậy thì hãy vững tin rằng bản thân mang theo giáp, sau lưng là thiên quân vạn mã. Sợ gì chứ, thứ trời đời bạn ở phía trước có lẽ sẽ là phần thưởng thiện chí đấy. Xin hãy tiếp nhận dáng vẻ hiện tại của bạn, đồng thời hoàn thiện dáng vẻ ấy. Thể dục thể thao sẽ khiến bạn có khí chất hơn, đọc sách sẽ khiến bạn nhìn thấy thế giới mà bạn chưa từng biết đến, ăn vận trang điểm tinh tế sẽ khiến bạn dạt dào niềm mong chờ với cuộc sống. Không cần thiết phải trở thành người mà người khác luôn miệng nói, chỉ mong những đám người chen chúc vai thích cánh, bản thân sẽ không bởi vì bình thường mà cảm thấy hốt hoảng. Hãy tự tin rằng thế giới này sẽ không bao giờ có cái tôi thứ hai cả. Trên Di Hùng Trong Cơm có một câu nói thế này: những cô nàng không vặn mở được nắp chai kia, sau này thế nào rồi? Bên dưới có một câu trả lời cực kỳ thú vị: chết khát rồi, bị chọn lọc tự nhiên đào thải rồi. Có một dạo tôi đã cho rằng đó là câu trả lời của Thập Không Tỷ.